Kính thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta tiếp tục triển khai thêm về cái phương pháp hộ niệm. Và cái điểm đầu tiên chú ý là phải xác định cho rõ cái yếu tố nào giúp cho vãng sanh và cái phương thức nào để mà sau cùng khỏi bị trở ngại. Khi mà nắm được cái yếu điểm này rồi thì chúng ta yên tâm trong bất cứ một cái trường hợp nào, cái điều kiện nào, chúng ta vẫn có cái hy vọng vãng sanh về Tây Phương một cách hết sức là cụ thể. Và như là hứa của tuần qua là cái tuần này, hôm nay thứ hai tức là bắt đầu tuần mới, chúng tôi có phát hành một cái cuộc vãng sanh mới, và xin để ở trong cái chỗ mà phần vãng sanh cái bao trắng trắng, xin quý vị cố gắng coi qua những cái cuộc vãng sanh này. Khi coi mà kỹ một chút xíu thì tự nhiên nó có sự khai thị rõ rệt trong đó là tại sao, yếu tố nào người này vãng sanh. Một cái cuộc vãng sanh nó có một sự khai thị trong đó quý vị. Và thành thực là xin thưa là khi mà biết được những cuộc vãng sanh thì tự nhiên Diệu Âm cảm thấy rất là lười nghe những cái lời pháp cao siêu. Cho nên thường thường có những cái chỗ mà giảng pháp cao siêu tự nhiên sao dám hơi lười. Tại vì thực tế là pháp thì cao siêu thật. Nhưng mà trong suốt cuộc đời của ông gần 60 tuổi rồi, thấy hình như là cao siêu thì mặt cao siêu, mà chúng sanh chết thì cứ mặt chúng sanh chết, không cứu được. Trong khi đó, khi mà mình thấy những cái người, người ta chắp tay tình niệm Phật, rồi ta khuyên nhắc cái người bệnh cùng nhau niệm Phật, ấy thế mà từng ngày họ cứu người bạn sanh về Tây Phương. Bây giờ từng ngày như vậy đó, bây giờ đếm không hết nữa. Quý vị coi coi những cái người mà họ đứng bên cạnh cái người bệnh, cái người đó là người sắp chết rồi mà, bác sĩ đã tuyên bố phải chết rồi mà, họ chắp tay và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, họ không nói pháp nói đồ gì hết á, người ta không diễn tả gì hết á, áo của người ta thì nó chắc tê tua, rồi cổ thì cái áo, thực ra cái áo mà áo tràng của họ cũng đủ mà để làm cho họ mặc nữa, mà đến nỗi có nhiều người không có tiền mà mua cái áo tràng mà chấm xám để mà mặc đi hộ niệm đâu quý vị. Ấy thế mà họ hộ niệm cho người bệnh, người này rồi hết tới người khác. Đến nỗi tôi có một đứa em, trước tôi có bao lãnh qua đây du lịch chơi, nó về nó nói từ cái ngày mà em đi qua đây rồi em về, em hộ niệm liên tục như vậy, không có một cái chuyện nào mà mất phản sanh hết á. Nó còn như vậy đó. Và trong cái phim này có một cái chị đó, chị phát cái tâm quý vị thấy dễ thương lắm. Tâm nằm ngồi tôi về, chị dẫn cái nhóm niệm Phật của chị tới, mà mình làm cảm động dữ lắm. Chị đó, chị quy như vậy đó, chấp tay lại, chị phát cái tâm nguyện quyết tâm hộ niệm cho người ta vãng sanh. Mình nhìn thấy những cảnh tượng đó tưởng được cảm động, là tại vì thật sự là chị thấy rõ rệt rồi, con đường đi nó vững vàng rồi. Và chính cái cuộc phiền hôm nay, chính chị đó đứng ra hộ niệm cho người ta vãng sanh. Kính thưa chư vị, nhìn đó mà mình thấy con đường vãng sanh của mình không phải là ở những cái lý đạo cao siêu huyền diệu đâu, mà chính là ở cái lòng chân thành, chí thành, chí thiết, luôn luôn chí thành, chí thiết, thành tâm. Người nào mà buông xả được hết tất cả, nhất là khi mà bác sĩ tuyên bố một cái rồi là anh phải queo rồi, chị phải queo rồi, là thôi buông hết, đừng nhớ, đừng nghĩ, đừng sợ, đừng gì. Quý vị coi cái bà cụ đó 8 năm trường nằm trên giường bệnh, cái lưỡi tuột móc nó không được. Ấy thế mà khi mà cái ban hộ niệm tới, hộ niệm 2 ngày thôi, và nhờ là nhờ sự thành tâm của gia đình nó không có cái áo tràng mặc nữa, nghèo quá mà, nhưng mà họ lạy Phật thành tâm sám hối. Rồi cái ban hộ niệm tới, họ hộ niệm 2 ngày thôi, tự nhiên bà cụ tỉnh lại và bắt đầu nói được, lạ lắm, nói từng tiếng một. Quý vị hay thấy hay không này, niệm Phật 10 ngày sau thì bà cụ ra đi, trước ra đi còn tuyên bố tôi đi lúc 10 giờ. Đi tiếp, mình tu thế này, mình nói ngon nói dối thế này, mình nói đạo đạo lý cho siêu bằng này, chúng ta diễn giải cho kỹ. Có dần lúc mình ra đi mê man bất tỉnh, mình không biết đường nào mà đi hết trơn. Thấy mà bà cụ thành tâm như vậy, bà chấp tay giờ này, bà cứ lại 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 chút mạnh ra để xuống thở, thở rồi cái chút nữa lại nữa, mối quá mệt quá chịu không nữa mà dán lại bật như này, nằm lại chứ ngồi lại không được. Ấy thế mà bà ra đi bất khả tư nghị. Rồi sau này tôi sẽ tiếp tục, cứ một tuần như vậy tôi sẽ đưa ra hình ảnh mới để cho xác định rõ rệt cho quý vị. Kinh Phật nói là người niệm Phật muôn người tu muôn người đắc. Nếu mà chúng ta nhất định trên đường, quyết nguyện bản thân, quyết làm niệm Phật, buông xả, không cạnh tranh, không tranh tị, không nói xấu, không ồn ào, không phá phách, không gì hết, cứ hiền lành là được, không còn gì đạo lý cao siêu hết. Nói chi cao quá chi cao, mà trong khi đó thì người dân thấp bé, họ không biết cái đường nào họ tu hết, để sau cùng họ chết. Mà trong khi thực sự cái phương pháp đại cứu tinh để cứu người nằm sẵn bên sát bên cái bàn chân chúng ta, sát bên trong vòng tay chúng ta, mình không làm để cho từng người chết mà cứ tiếp tục như vậy. Cho nên hôm trước mình nói là đi góc á, hộ niệm thì ở tại đây truyền về Việt Nam, bây giờ cái Việt Nam người ta dành mất cái góc rồi. Nói là nói cho vui như vậy thôi, chứ thực ra cái góc ở đây cũng góc đồ vậy đó, buồn luôn không góc đồ vậy đó. Mình giờ Tây Phương mà lấy góc lên Tây Phương chắc âm nhất có gì hết, chứ ở đây cũng góc không thể gì đâu. Ở Tây Phương một cái gốc cây của Tây Phương nghe quý vị như vui chút cái gốc cây trên Tây Phương thôi, tức là Bồ Đề Đạo Tràng. À, cái cây á, theo tiếng Kim Bồ Đề Đạo Tràng nha, của A Di Đà Phật, cái gốc cây với nó thôi quý vị. Tôi nói thiệt nghe, cao tứ ba vạn lý là 400 vạn, là 400 nhân cái số vạn nữa lý. Nếu mà cái gốc nào vô đây á, cái mặt trăng nó nằm đâu ở những cái nhánh thứ hai thứ ba gì. Chẳng phải đâu. Nếu mà lấy cái quả đất mình này nè, cái quả đất của mình là mà lượm cái quả đất mà để thì cái nhánh cây của Bồ Đạo Tràng thì giống như cái cây đó nó có một cái một ruồi á, có một cái hộp ghế. Tại vì hôm trước tôi ngồi tôi tính lấy thông tin ra mà cái gốc cây đó nó cái chu vi gốc cây đó ngũ thiên gia tùng. Là cái gốc cây đó đó tính ra là ít ra cũng 225.000 cây số. Tính ra cái sự mà tôi lấy tôi điều tra là tính 225.000 cây số, trong khi qua đất chúng ta cái bề mà rộng nhất là chỉ có 43.000 cây số à. Cho nên mình đâu cần gì dành góc làm chi. Về bên đây thưa Tây Phương rồi mình thấy trang nghiêm trên đó, nghĩa là cái quả đất của mình mà để trên nhánh cây của cái Bồ Đề Đạo Tràng cao thủ đó đó thì giống như cái một ghế, một ruồi trên cái cây đó, không ăn nằm gì hết. Mình ở đây mình đi ra nước ngoài rồi về, một lần mình vô Úc một cái nghe quý vị, mình đem một cái táo và tay bưởi và cái cam gì vô trong nước Úc đó, nó phạt chết luôn á. Hồi trước cho biết quý vị mà đi kinh nghiệm, nó phạt chết luôn á. Là tại nó sợ trong cái quả táo nó còn sâu, nó có con rầy, rồi vô con sâu nó phát thì nó phá hết cái môi trường tại đây, chẳng có gì trơn. Con sâu nó nằm trong trái táo, nở lên cây, ngày nào hái xuống, chúng ta rửa lên, rửa xuống, ta liệng trong rổ đồ sắp xếp đồ như vậy, mà nó cứ nằm im trong đó. Nó tưởng là cái thế giới là ngon nhất của nó. Nó. Mà người ta mang đi chỗ này, mang đi chỗ đó, ta liền lấp cục lung tung mà nó cũng không biết. Con người mình chắc vào cái quả đất này chẳng khác gì con sâu mà chắc gì quả táo hết trơn. Quả đất này mình thấy động đất, mình thấy mình ngồi để im tĩnh đánh cái gì. Quý vị biết là cái quả đất mà nó tự quay xung quanh nó là 24 giờ, đúng không? 24 giờ như vậy nó quay là 43.000 cái số, quý vị tưởng tượng đi. Thành ra là một giờ như vậy nó chạy, nó quay nhanh tới gần 2.000 cái số rồi. Không có máy bay nào mà quay nhanh bằng cái quả đất đó. Mà mình ngồi đây mình đâu có biết đâu ạ. Có khác gì con sâu ở trong quả táo mà người ta liệng lên điện xuống mà nó cứ vẫn nằm yên trong đó, nó đâu có biết đâu ạ. Chính vì vậy mà thực ra cái quả đất này đối với chư Phật, đối với chư vị Bồ Tát, nó chẳng có cái nghĩa lý gì hết trơn. Mà tại mình thì mình đặt bước ta cứ chấp vào đây mà không chịu đi về Tây Phương, uống vô cùng không có gì. Để cho quả đất này liệng lên điện xuống thì theo quý vị mà ở này cây ở trên cây vườn lạc đó, mà tới đây mà lỡ mình cầm cái nhánh cây đánh nhẹ nhẹ qua đất cái băng thành luôn á, bể luôn qua đất luôn á. Trang nghiêm như vậy, chính vì thế mà mình hiểu được những cái ngoài cái cảnh giới của người ra, nó có những cái cảnh giới vô cùng trang nghiêm vĩ đại. Mà thực ra chúng ta được quyền hướng những cảnh giới đó, quý vị biết không? Chỉ còn trong một tích tắc, chúng ta có thể đi 10 phương pháp giới lực để mà cúng dường chư Phật, để mà thăm viếng bạn bè đó, để mà coi như cứu độ chúng sanh đó. Mà chúng ta không chịu, ở đây làm chi? Cho nên mong rằng khi mà mình hiểu được như vậy, mình phát cái tâm rằng trong cái pháp niệm Phật nó có hai cái. Một cái là gọi là yếm, một cái là hân. Yếm là gì? Là chán. Hân là muốn. Chán cái gì? Chán cái cỡ tại bà này. Hôm trước tôi lên Melbourne có cái cô kia, cô mới có 34 tuổi này, ung thư. Nghe tôi nói cũng mừng quá chừng này. Cô đi coi cổ sẽ chết nữa cũng mừng. Cô sắp sửa đi về với Phật rồi, cho cổ không sợ. Vui như ngày hội. Ông xã cũng vui luôn, hai đứa còn vui luôn. Bà dì ở bên Mỹ qua thăm với con đứa cháu bị ung thư cũng vui luôn. Có sao đâu hả? Ngày nào mình đi, mình cứ đi gì? Đi về cái cảnh tới Tây Phương Cực Lạc. Cái thân thế của mình là thanh hư chi thân, vô cực chi thế. Trời ơi, vung sướng vô cùng. Kim trăng bất khỏi tầng sương. Ở cái này ẻo cuộc đau lên đau dứt. Thế mà tham. Cho nên khi mình tham vào cái thế giới này, không đi về cảnh giới tốt được, mình sợ chết một cái là tại vì mình tham cái thân này, cho nên mình sợ chết. Đã tham cái thân này thì nhất định không được vãng sanh. Dài gì mà tham? Cho nên trước cảnh sống chết an nhiên tự tại, quý vị coi những phim đó coi, có những cái đứa trẻ mất hình như 5-6 tuổi mà nó cũng ngộ đạo được, nó ngồi bên cạnh bà cụ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi mà bắt đầu thấy bà cụ vãng sanh, nó vỗ tay, nó nhảy, nó mừng đó, nó mừng nó đỡ đó. Trong việc chính ta mà ta thấy những người chết ta sợ muốn chết luôn. Tại sao? Tại tâm ta chưa ngộ. Chúng ta không phải chết, mà chúng ta chỉ liên cái thân này rồi lượm cái thân khác, liên cái áo này rồi lượm cái áo khác. Thế mà sợ cái gì? Sợ một cái thì cái áo đó nó rách rồi cũng thành cái con mọt, cũng thành cái con gì đó, con rệp đó, chung trong cái áo đó, uống lắm không còn nữa. Cho nên hiểu được, ngộ được đạo như vậy rồi, tự nhiên ta an nhiên tự tại. Đâu gì đâu, bệnh gì bệnh, làm cái gì làm, ta cũng an nhiên tự tại, nhất định đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà cái tinh thần của gì mà vững vàng như thế này, khi mà đau đau chung chung là bắt đầu tôi gọi điện thoại tới thăm á, thăm này thăm anh nhiều ông á, giờ tôi với ông mình thăm tới như vậy á, hỏi sao tôi bệnh quá, thì thôi bệnh đi bác sĩ khám đi, phải không? Khám mà đi, trời ơi bà bị ung thư rồi, thôi về vỗ tay bảo đảm là được rồi đó. Tại vì chư tổ tu suốt đời nghĩa là rất tinh tấn, không biết được ngày giờ ra đi, phải không quý vị? Còn mình sơ sơ chút bệnh một cái bác sĩ cho mình biết ngày giờ ra đi, mình có khác gì tổ đâu hả? Phải không? Mình bị ung thư đau đớn mà mình không biết đường niệm Phật thì mình đau đớn tôi quăng quại như cái bà đó đâu 8 năm trường, cầu chết mà cầu không được, đâu dễ gì chết đâu hả? Chưa tới phần là chưa chết đâu. Trong khi mình bị ung thư mình đau, mình niệm Phật cái hết đau liền. Quý vị coi cái bà cụ đó, bà niệm Phật đến rồi nghĩa là không còn đau đớn nữa, thì ta có khác gì ung tổ đâu hả? Nhờ ông bác sĩ cho ta biết, cho nên ta thành ông tổ luôn. Thực ra ngộ một chút xíu chỗ này, chúng ta an nhiên tự tại, an nhiên để về Tây Phương, an nhiên trước bệnh hoạn luôn. Từ những bệnh gì bệnh chúng ta cũng không đau, bệnh gì bệnh chúng ta cũng không khổ, bệnh gì bệnh chúng ta cũng không nhức đầu, bệnh gì bệnh chúng ta cũng vẫn ngon lành. Niệm Phật đi về Tây Phương đơn giản như vậy. Cho nên nếu mà cái tâm thần như vậy, xin tất cả như vậy, khi mà có cái bàn ghe quý vị lượm những nhiều chút, lượm những nhiều rồi cứ thiếu nữa tôi in nữa ra cho. Tại họ tôi bận quá cho nên tôi bận nhiều cho. Đi truyền ra để cho nhiều người biết cái phương pháp hộ niệm. Có nhiều người biết phương pháp hộ niệm thì xin thưa, cái duyên mà kết với ở chỗ khác nó cách đây tới 7-8 năm rồi, bây giờ nó đã thành tựu rồi, bây giờ bắt đầu mình kết lại đây, đúng không? Nó có cái duyên nó đến mình kết mới được. Bây giờ bắt đầu chúng ta kết duyên tại đại điện phổ biến ra để mà chuẩn bị đi cứu những người Việt Nam lưu lạc trong nước thì tới đây phản sanh đi, chứ đừng để chết. Quý vị cứ truyền cái pháp hộ niệm này ra đi, đưa những cái băng hộ niệm bản thân cho người ta coi, rồi người ta tới đây người ta nói anh ơi bây giờ tôi bà già của tôi sắp sửa yếu rồi, bây giờ anh tới khuyên đi, khuyên người ta đi, kêu người ta tới đây đi, nghe đi, niệm Phật đi, rồi chuẩn bị hộ niệm người ta, mình cứu người đó, đơn giản như vậy. Cứu người tại chỗ đây chứ không biết đâu cả. Đừng mong cho chư vị hiểu một điều chút này, chúng ta quyết làm bắt đầu đi cứu người. A Di Đà Phật.